ngỡ ra, niệm Phật, niệm ngỡ ra, quay về, cầm chuỗi tràng, nhấc chuỗi tràng lên là biết, quay về, buông những cái 108 cái thọ bên ngoài, buông ra, quay về với Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp A-di-đà này. Đã, mình nương tựa này. Bây giờ thầy đang lớp học đây, thôi thì con mời các vị tới, nếu các vị có thì giờ thì các vị cùng nghe, mà nếu không thì thôi các vị cứ vào cái khá rồi các vị luôn nhé. Đừng lễ thì thầy có mọc thêm được tí nào không? Mà chính các vị lễ các vị có mọc được tí nào không? Chứ bằng có Phật đấy, Phật ngồi đấy để cho lễ, cứ việc lễ sao hồ lễ càng ấy. Thế thì bây giờ thì đây thì cứ lên cứ ngó thầy đi rồi đứng ở ngoài khá bao đi khá cũng được. Hả? Cái thì cứ lên à, lên rồi thì liệu mà lên chỗ nào có chỗ đứng thì thì lên vào.
Thầy
chứ bây giờ đang lớp học mất giờ của các em. Chúng ta thấy đâu rồi? Thầy đang nói cái biết thứ nhất ấy từ sáng đến giờ chưa xong được cái chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Biết thứ nhất của tâm tịnh độ của mình là như thế. Điểm thứ nhất là nhớ đến ông Phật A Di Đà, nhớ hai cái nghĩa tổng biến và viên biến ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thầy thấy hai cái nghĩa thật cảnh trong kinh Hoa Nghiêm, Phật đề ra sáu phẩm đức ngay đầu tiên bộ kinh, sáu phẩm đầu tiên là để giảng về cái đó, để tu được chữ tín à ở quyển thứ hai, nhưng phải ở đầu tiên quyển thứ hai rồi tu về một chữ tín thôi, chữ tín mà nó phải đủ năm gốc rễ, nó thành là tín tiếng niệm định tuệ, là nó phải đủ năm gốc rễ mới thành một chữ tín, mà như thế là mới có năm gốc rễ, nhưng còn phải thêm năm ngũ căn ngũ lực nữa, nghĩa là nó phải có năm gốc rễ và nó có năm sức mạnh thì lúc bây giờ mới thành được cái chữ tín của chúng mình. Thế đấy, thế cho nên cái việc tu học của chúng mình còn nhiều bận rộn lắm, nhiều việc làm lắm, không có thời giờ mà lơ là chậm chạp được. Thế chúng ta phải lo, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái lòng tin như thầy vừa nói, tin về viên biến, tin về tổng biến. Thế chúng ta tin, mà các con phải nhớ là phải bồi đắp cái chữ tin cho nó thành đủ ngũ căn ngũ lực. Thầy nói tóm tắt như vậy rồi các vị tỳ kheo ni với thức xoa đã nghe nhiều, nhắc lại cho các em hình đọc, chứ không phải là hời hợt thế này. Và đã nói là mình có đủ lòng tin, cho nên phải từng niệm nhớ ra, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Thế rồi tin Phật A Di Đà mà tin chắc rằng bây giờ mình cứ tu cứ học à, cái thân sanh già bệnh chết này thế nào nó cũng tan, đến ngày nó tan thì Đức Phật thì cốt làm thế nào. Bây giờ mình phải tập hàng ngày như thầy vừa nói, chúng ta phải tập làm sao cái con mắt nó tiếp xúc cảnh ở bên ngoài thì lập tức có cái vọng tâm mừng giận thương lo nó bật lên, chúng ta phải làm chủ, chúng ta phải giác tỉnh, đừng để nó lôi cuốn. Đó, lúc nào cũng phải giác lời các tổ dạy, không sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ rằng cái sức tự giác của mình nó chậm. Tại sao lại không sợ cái tham sân nó khởi? Tại sao thế nhỉ? Hướng sân khởi mà chỉ sợ cái sức tự giác của mình nó chậm thôi. Đúng rồi, đấy. Cho nên cái tham sân mạng nghi tà kiến, bao nhiêu thói xấu, bao nhiêu tật hư chúng ta, bởi vì chúng ta đã chót nhiễm từ bao giờ, nhưng mà thực ra không, nó không làm gì được mình đâu, thì tại mình mê. Cái mỗi khi cái tâm nó nóng lên lại cứ bảo tôi nóng ruột, tôi tức mình, tôi không bằng lòng, thế là cứ nhận tôi, nhận lòng mình vào nó, giúp sức cho nó, thế cho nên nó mới sai được mình. Còn bây giờ mình bình tĩnh, mình nhìn nó đã là cái bọc, sao nó nổi được. Như hôm qua vừa nói, dù trong tâm của mình có sôi lên sùng sục, mà mình ngồi mình nhìn nó, thì liệu cái sôi ấy, cái giật ấy, nó có được để được lấy 5 phút không? Nó có thể đứng đấy được 5 phút không? Hay là nó phải tan ngay? Thật, trong chị em tính sao? Hương Quang.
Dạ con là thầy, nhưng mà mỗi khi con mê thì nó cứ tâm nó cứ bật lên, rồi khi mà con tỉnh ra thì nó tan rồi.
Đấy, đấy, mê nghĩa là mình tưởng là mình, nhận nó là tâm tánh của mình. Đã. Cho nên nói tôi phiền, tôi giận, tôi thích cái này, tôi muốn cái kia, thế là cứ nhận những cái vọng tập làm tâm tánh của mình. Đấy là cái nguy số một. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm vừa mấy trang đầu là Đức Phật Ngài chỉ ngay cái vọng tâm là cái gốc luân hồi sinh tử, mà chúng ta oan uổng mà chịu nó lôi kéo. Chỉ cần tỉnh ra thôi, chỉ cần biết cái này không phải mình. Đấy, đấy. Cứ ngồi im, nhưng mà cần nhất là phải tĩnh lặng. Bởi vì chúng ta từ vô thủy đã quen làm đầy tớ, làm nô lệ những cái vọng tập, vọng tình này. Cứ nhận là mình, chọn định tật tánh tôi nóng lắm, tôi thích cái này, tôi muốn cái kia. Cứ nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy. Đây là cái gốc của cái mê của chúng ta. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra. Đấy. Thế cho nên Phật Tổ mới dạy rằng không sợ cái tham sân. Những cái tham sân là những cái vọng tập của chúng mình từ vô thủy rồi. Dĩ nhiên là nó cứ nổi lên. Mình đừng sợ hãi nó, không cần quản ngại, mà chỉ cần mình tỉnh ra ngay bây giờ đây. Tỉnh ra, biết nó là huyễn, mặc nó, thế cho nó tự tan đi. Cho nên chúng ta đừng có nói là tôi nóng ruột, tôi bực mình, không có nhận là tôi. Mà bây giờ chúng ta phải tập hàng ngày cái việc này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô nghĩa là quay về. Nam mô là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là quy y, với chúng ta nghĩa là quay về. Quay về nương tựa Phật A Di Đà. Quay về nghĩa là đừng lồng mình vào những cái thứ ấy nữa, bỏ nó đấy mà quay về. Thế cho nên mỗi khi con mắt mà gặp những cái cảnh, hoặc là người ta bĩu môi, hoặc là người ta lườm nguyết, thế thì cái tâm mình nó nổi lên một cái bực bội. Cái việc đầu tiên của mình là vội vàng quay về ngó lại cái tâm của mình, xem cái phản ứng của tâm mình nó thế nào. Thế rồi mình làm chủ. Cho nên chúng ta cạo đầu, mặc áo đà ở chùa thì có một việc này mà thôi. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại tất cả chị em. Thầy nhắc đi nhắc lại tất cả chị em nhớ hộ cho thầy. Chúng ta cạo đầu vào chùa, đấy, rời bỏ cha mẹ, rời bỏ gia đình, bao nhiêu công lao của xã hội lo cho chúng ta từ hạt gạo, từ manh áo, từ chỗ ở, để làm gì? Chỉ để cho chúng ta tu, chỉ để mong cho chúng ta tỉnh ra. Chúng ta đừng đi cái con đường phàm phu sanh tử nữa, mà tỉnh ra. Mà tỉnh ấy là ngay bây giờ, ngay hiện tại đây, chúng ta phải quay lại ngó lại mình. Cứ từng niệm như thế, cái con mắt này nó mở ra, nó nhìn các cảnh ở bên ngoài từ sáng đến tối. mỗi cành đó, đều là thì là cái tâm chúng mình nó hiện ngay lên, yêu ghét mình gặp thương lo buồn tủi, các cụ gọi là thất tình lục dục, là những cái vọng tập, là những cái mê muội, các cụ trong sách nói tổng quát gọi là vô minh. Tất cả những cái mê muội ấy chúng ta cần phải thấy rõ và bình tĩnh làm chủ. Chúng ta rời công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà chúng ta dám từ bỏ, không chưa kịp đền ơn đáp nghĩa mà vào chùa để làm gì? Để tỉnh ra, bớt những các cái ràng buộc ở bên ngoài, thì chúng ta mới có cái sức tinh thần giác tỉnh để ngó lại mình, ngó cái gì? Cái tập khí các cụ gọi là thất tình lục dục đó, nó cứ theo mỗi lần con mắt mở ra ngó thấy cái trái ổi, thấy là trong cái tâm đã có cái vui vui nó hiện lên, thấy người ta bĩu môi, người ta lườm nguyết, thì thế là trong tâm nó có cái bực bội khó chịu, cái suốt ngày trông thấy đống rác ấy, thấy là đã có cái khó chịu nó hiện lên. Đấy. Mà đâu có phải chỉ con mắt, còn cái tai nữa. Đã. Cái lời nói, có nhiều người nhảy xuống sông tự tử chỉ vì một lời nói, mà không biết rằng cái lời nói ấy nó chỉ là cái rung động của không khí bên ngoài, chứ thật nó đâu có nhảy vào người mình được. Mà cái tai nạn, cái nguy hiểm chính là cái tâm sân giận của mình, nó bực bội, nó tức tối, nó xúi mình nhảy xuống sông, nó xúi mình đi tự tử, nó xúi bỏ nhà, bỏ chùa đi, bực bội tức tối. Thế cho nên cái mà nguy hiểm nhất chính là cái sân giận, cái bực bội, cái tức tối của mình, nó làm mình, nó làm hại mình trong đời này, nó làm cho mình thành ra con người vô giá trị, mà rồi kiếp sau nó đưa mình làm những loài rắn, loài rết, làm trâu, làm bò. Chính là từng tâm niệm của chúng mình. Cho nên cái việc đầu tiên của chúng ta đành là phải từ việc gia đình, xã hội mà vào ở chỗ thanh vắng, để hàng ngày có đủ sức tinh thần soi lại mình. Soi lại mình mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó chúng ta có sáu cửa nó đón giặc ở ngoài và tâm. Nhưng mà thật ra giặc không phải ở bên ngoài, mà giặc mình nuôi sẵn ở trong lòng. Rồi đến lúc cái gặp dịp, gặp duyên là nó bật lên. Này. Cho nên bây giờ chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi khi con mắt nó mở ra nó ngó, thì chúng ta vội vàng quay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái lúc Nam Mô A Di Đà Phật ấy, chúng ta nghe rõ đó là cái tuệ, cái tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trong khi nghe rõ như thế, cái tâm tĩnh lặng ấy nó mới thấy những các cái vọng tập, vọng tình, vọng tưởng ở trong tạng thức nó theo duyên nó bật lên. Thế thì chúng ta không phải làm gì cả, chỉ cần tỉnh thức để ý, đừng để nó sai, đừng nhận nó là mình. Là cái cần nhất là tỉnh ra, mặc mà thì cứ ngồi im thì chỉ một tích tắc là nó tan liền, hai ba tích tắc là cùng. Nếu mà có những cái mối giận căm hờn thì nhiều ấy, thì mỗi khi nó hiện lên như thế, mình cứ mặc nó thì nó cũng phải tan, chẳng sớm thì chiều. Thì biết là cái thân này bằng đất nó sẽ tan đi, thì những cái thứ rắc rối này nó sẽ đứng vào đâu? Nó đâu có phải mình. Mình chính là cái tánh sáng suốt, cái tánh A Di Đà, nó đang nghe rõ, nó đang thấy rõ, nó đang biết rõ, đó chính là tánh mình, tâm tánh của mình. Cho nên các cụ nói không có sợ cái tham sân nó khởi, mà cứ sợ có một việc là mình không tỉnh ra. Cho nên cần nhất là cái sự giác tỉnh. Mà muốn giác tỉnh được thì phải an tĩnh cái tinh thần hàng ngày, suốt ngày chúng ta tập, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, quay về Đức Phật A Di Đà, chúng ta nương tựa Phật A Di Đà là bậc đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, thì chúng ta trong cái lúc chúng ta quay về Phật, tin chắc có Phật như cái nghĩa viên biến bậc thành biến thầy đã nói với chị em rồi, thì chị em chúng ta tin chắc Phật đang có mặt tại đây, mà chúng ta nương tựa Phật thật sự, chúng ta nghe rõ đó là cái tánh A Di Đà của chúng ta nó đang giác tỉnh, và đồng thời chúng ta soi cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình của mình để đừng nhận nó là mình mà cho nó sẽ tan đi. Thế thì nơi con mắt chúng ta phải đề phòng, ở nơi con mắt, nơi cái tai, còn cái mũi nó ngửi mùi thơm mùi hôi, cái lưỡi nó vị ngon vị ngọt, cái thân những sự nóng lạnh đau ngứa, và cái tâm ý những người phía bên chả còn có việc gì cả cũng vắt tay lên trán, thế là các pháp trần lại hiện lên, rồi mình lại lãnh thọ một tập nữa. Cho nên chúng ta phải ngày đêm giác sát, cho như thế là nghĩa chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái việc này chị em có còn ai cần ghi cái gì nữa thì xin hỏi, ai cần hỏi gì xin hỏi. Đây là cái bước đầu của cái việc niệm Phật, con đường tịnh độ của chúng ta. Chị em có còn cần cái gì nữa xin hỏi. Các thầy nói chị em không ngờ gì nữa thì bây giờ chúng ta nói đến cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cả lớp chắc thuộc cái bài Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, để xin chị em cùng tụng lên cho đỡ buồn ngủ. Cô muốn nói rằng như thế gọi là viên biến, nhưng mà bây giờ cái nghĩa viên biến thì cô nói thế là đúng rồi, nhưng mà nói như thế mới nói ở trong cái cơ thể của mình thôi, chứ mà còn khắp hư không đây, còn khắp bầu trời đây, còn khắp tất cả nữa. Cái nghĩa viên cái gì đấy lưu xuất ra, nhưng thật là nó không có lưu mà nó không có xuất. Sáu căn chúng ta học ở Kinh Lăng Nghiêm, sáu căn, chính sáu căn tâm là tại cái gì, là kiến tâm là tâm linh giác, ở bài đầu tiên của mình, kiến tâm là tâm linh giác, tức là cái thấy của mình nó chính là cái tánh Phật, cái nghe của mình nó chính là tánh Phật, mà cái thấy cái nghe của mình nó bất động, cũng có một bài gọi là bất động, cũng lại là chiều trần như đó, khách trần, chứ nó không có thể đi vào đi ra gì cả, nghĩa là mình đang thấy đây, mình đang nghe đây, thì đấy là cái tánh Phật của mình, cái đấy, mà người ta dùng cái chữ lưu xuất nghĩa là ở nơi cái thấy, ở nơi cái nghe mà người ta nhận được ra cái tánh Phật của người ta. Thế nhưng mà cái tánh Phật nó đâu có thu lu ở trong ánh mắt, nó đâu có thu lu ở trong cái mũi, trong cũng trong Kinh Lăng Nghiêm mình học ở trong cái bài Tùy Duyên Bất Biến, thì Phật có dạy rằng cái tánh Phật của chúng ta ở khắp cả pháp giới cũng như hư không đây, còn cái thân của chúng mình cũng như thân con kiến, cũng như thân con voi, chỉ là những cái hộp, những cái hộp bằng cơm bằng gạo giả tạm hiện hình lên, thì mai đây nó sẽ tan đi, còn cái tánh Phật của mình thì nó vẫn bất động, mà nó vẫn như hư không ở khắp cả pháp giới. Thì cái nghĩa viên biến thì tổ cho cái thí dụ thật là rõ ràng, là cái trầm, mình đốt cái trầm hương, thì cái mùi thơm này nó tỏa ngát khắp hư không, nghĩa là không thể nào tách được cái hư không ra với cái mùi thơm này, cái mùi thơm ấy, cái hư không mà mình không tách đôi ra được, nhận nhận cái nghĩa chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ Phật đang có mặt ở khắp hư không đây, đang có mặt ở toàn thân chúng mình đây. Đó. Cũng như là cái trầm hương mà hiện ở trong cái hư không này, không có thể tách hai ra được. Đấy. Tức là Phật đang có mặt, cho nên mới nói ở nơi trạng pháp thành chánh giác. Ngài ở ngay nơi trạng pháp, tức là ở cái thân mình, ở thân con chó, ở hư không, ở cái cột, ở cái mái nhà, ở cái tủ, chỗ nào Phật cũng đang có mặt ở đây. Thì mình mà muốn hiểu được cái nghĩa này thì cứ học kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng tuần tự thứ lớp mà tỉ mỉ rõ ràng. Cứ học chọn bộ kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được nghĩa chữ A Di Đà, tức là cái tánh thể của chư Phật và tất cả chúng sanh trong một thể. Ngài đang nói về đạo vị trí Bồ Tát. Thật ra ở cái bước thứ nhất là chúng ta làm thế nào mà được duyên được cái thọ lãnh cảnh bên ngoài mà một lòng nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Nghĩa là bây giờ cái bước thứ nhất của tâm tịnh độ của chúng mình mới là cái chuyện mình buông những cái hư vọng, quay trở về nương tựa ông thầy giáo, nương tựa một vị này đã thành công đắc quả rồi, nương tựa ông thầy giáo, nhận định tin tưởng ở ông thầy giáo, mà tập cái thói quen tâm mình cứ buông đi những các cái chuyện, thì bây giờ quay về tâm mình mọi khi cứ chạy theo những cảnh bên ngoài và tập quay về nương tựa vào Phật, tin chắc là có Phật dẫn duyên biến ở khắp thân mình, ở khắp pháp giới, mà Phật một lòng chuyên chỉ có một việc là giác tỉnh cho chúng ta. Đang ngày con có cái nguyện giúp đỡ giác tỉnh để chúng ta tin chắc, chúng ta nương tựa Phật hiện tại. Ốm đau cũng Nam Mô A Di Đà Phật, gặp cái gì vui mừng cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, gặp khổ nạn cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là tất cả hoàn cảnh nào mình cũng cứ tập nhớ rằng mình có một bà mẹ mình là nơi nương tựa, một lòng tin. Là thứ nhất là tập nhớ cái ngày để cái cuối cùng là cái lúc mà mình rời cái xác này ra, cái niệm cuối cùng của mình là rơi vào bàn tay Ngài, rơi vào cái đại nguyện của Ngài để Ngài tiếp dẫn đi về cái cảnh cực lạc, là nơi bảo đảm cái tương lai chúng ta sẽ giải thoát và thành Phật. Đây, bước đầu của tâm tịnh độ của mình là cần yếu là tin, phải làm thế nào có lòng tin, tin Phật thường trụ, tin Phật duyên biến, tổng biến. Và thứ nhất là làm thế nào đừng quên, lúc nào mình cũng nhớ niệm, 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 nghĩa là nhớ ra, nhớ lại nhớ, nhớ lại nhớ. Sớm tối chuyên tâm nhớ mình có cái nơi nương tựa, Phật là biển ánh sáng duyên biến ngay tại đây ở khắp hư không toàn thân. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên những các cụ có lòng tin là những người có cái lòng tin được là những người sung sướng lắm, không thể bệt lòng cái gì cả. Mình chợt cái nhớ đến cha mẹ thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, xin cầu cho cha mẹ con được bình an. Chợt nhớ đến có mình có cái chuyện mà rắc rối với một chuyện nào, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật coi như giúp phù hộ cho cái vị ấy được mọi sự may mắn. Coi như mình gửi nó về Phật. Bây giờ bắt đầu cái bước đầu niệm Phật là tin có Phật thật sự, mà Phật là nơi nương tựa của mình thật sự, quy y Phật thật sự. Đấy thì cứ tập như thế. bất luận một cái gì thắc mắc ở trong lòng gửi Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật tin chắc là sẽ có cái sự giải quyết, không lo. Thầy đã kể, thầy xin lỗi con chúng được bà già gần đèn. Thầy có kể cho chị em nghe câu chuyện về cái ngôi mộ của mẹ thầy. Mẹ thầy tịch, thầy xin phép con chúng thầy đi, thầy nhập thất 7 ngày để cầu nguyện. Để 7 ngày nó đi qua nhanh quá, thầy lại xin con chúng cho 49 ngày. Thầy xong 49 ngày nó nhanh quá, thầy lại xin cho con 1 năm. Thầy xin phép, cái hồi đó thầy học trò vừa dịch sư ở Sài Gòn, thầy đang càng học trò vừa dịch sư ở Sài Gòn, cho nên thầy lại xin phép cho con 1 năm. Ấy 1 năm nó đi qua nhanh, thầy lại cho con 5 năm. Hết 5 năm thầy cho con 7 năm. Đấy, cái chuyện mà nhập thất để chuyên có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ cái hồi mới đó, thầy Nam Mô, thầy ở trong thất thầy đóng lễ ảnh Đức Di Đà, thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thầy chợt nhớ những ngôi mộ của mẹ thầy thuộc, không có ai trông nom, thì ngôi mộ mới đắp thì nó phải sụt, cho nên trong lòng thầy quả tình nó có một cái chút trong lòng nó tủi cái thân, nghĩ rằng tại mình đi tu mà thành ra mẹ chết, mà bây giờ ngôi mộ không có người đắp mộ, để cái nỗi ngôi mộ hỏng sụt. Trong lòng cứ tự tủi cái thôi, chứ mà ở trong thất đóng cửa mà các ngài cũng xếp đặt cho thất của thầy có một cái vườn ở ngoài, thì riêng một cái khu đó không có cho ai vào. Thầy đi tu mà thầy có cái may mắn là trong chúng các sư bà, cái hồi đó các sư bà làm quản lý của thực sư mới dạy học của thực sư, các ngài cũng khuyên, cho nên các ngài xếp cho cấm hết, riêng một cái phòng của thầy trong cái vườn không ai nào được đến mạng đến. Thế thầy vừa lễ Phật thì vẫn niệm Phật, nhưng mà trong tâm nó tự có một cái chỗ tủi đấy. Thế mà có ai đâu mà nói, mà có đàn gì với ai đâu. Thế thì trong ở đất thì bỗng nhiên thầy chờ nó cúi xuống, thầy lại cúi xuống thầy lễ Phật như này. Thế nhưng mà vài ba hôm ấy là trong cái lòng thầy nó có một, tự nhiên nó có cái chỗ tủi ấy. Thế thầy mà nó thấy cái khổ, có mấy cái cô lúc cô ngó đầu vào cửa sổ. Thế thầy mà sao làm sao cô vào được đây? Thì cái cô ấy bảo con lén con vào thì con ngó, con hỏi sư cô có cần cái gì con giống con không. Đấy. Thế thầy mà tôi có cần, tôi cần ngôi mộ của mẹ tôi mà mới đắp thì tôi chắc nó phải thuộc. Thì cô cho tôi vay 2.000. Cái hồi xưa 2.000 là cũng đã được vẫn tuyệt tuyệt ở đây. Cô cho tôi vay 2.000, cô lên ngôi mộ của mẹ tôi, cô xây cho tôi một cái vòng để cho nó khỏi sụt đất, và xây một cái vòng xung quanh bằng gạch đó, xây gạch ở xung quanh để giữ cái ngôi mộ cho nó khỏi sụt đất. Thế để lâu ngày rồi thành ra nỡ nó sụt rồi người ta không biết đâu là mộ đâu là đất, lẫn bên ngoài. Thế thầy mới bảo cô ấy thế. Thế cô bảo vâng, thế con đi ngay bây giờ. Thế là cô ấy, tôi đi. Thế đến chiều cô ấy về mà cô lại hẳn, cô lại trốn đi. Chứ mọi khi là ai mà bước vào để cái chỗ đó là cả tính chùa dược sư cái hồi đó cũng cả 100 người, cho nên có người này qua chứ lại ai mà cho có người đi vào được. Thế mà lần sau cô lại làm tôi vào. Cô làm vào, cô vào, cô vào như thầy. Con lên tới, sư cô dặn con như vậy, con lên trên mộ. Con lên tới nơi thì con thấy có một bà đội khăn nhung đen, chiếc khăn nhung đen, thế là biết là người Bắc đấy. Người Bắc có đội cái khăn vòng tròn ấy, mầm nhung đen. Con thấy một bà đội cái khăn nhung đen, bà đang khấn âm dương, hai cái đồng tiền ấy, bà đang khấn. Thế con lên con ấy, bà... con mới bảo người ta rằng thì là thì cô xài con lên đây để lo cái ngôi mộ này. Thì bà ấy đưa cái đĩa mà có ra cái đồng tiền đó. Bà ở đây cô xem này việc của tôi lên xin cụ, cái xây mộ cụ. Mà đây này, hai cái, cô xem mà tôi xin cụ cho cái này. Thì bà ấy đưa cho con cái đĩa hai đồng tiền một thấp một nửa. Bà ấy bảo đây tôi xin cụ cho này, cái việc này việc của tôi. Thế thì con cũng nói với bà rằng thế thì sư cô có nói với con là sư cô cúng 2,000 thì vậy thì là con góp vào cái tiền của bà ấy làm là con góp 2,000. Thì bà ấy bảo không, việc này việc của tôi, không phải việc cô, tôi đến trước cô mà tôi xin rõ ràng. Vậy việc này việc của tôi, không phải việc của cô, tôi xây toàn vẹn để tôi xây cái ngôi mộ này là việc của tôi. Thế bà không chịu lấy 2,000 của cái cô này, bởi vì thực ra thầy vay nó mới biết bao giờ thầy trả được 2,000 đấy. Thế cho nên thế cô về cô bảo bà nhất định là bài cái việc mà xây bài xây toàn vẹn chứ không phải là bài chỉ xây có một cái vòng như thế, mà bà bảo việc này cũng là việc của bà, mà thầy không biết bà là ai cả, mà bà cứ thế bà làm. Mà cho tới khi thầy ra thất rồi thầy mới biết bà là bà giáo Khôi. Đó, tới khi thầy ra thất rồi thầy mới biết, chứ còn thầy ở trong chỉ có một việc là thầy biết là à có người lo cho mình cái việc này rồi, thôi phải bận lòng phải lo lắm. Đấy, thế là thầy cứ yên tâm, thầy ở trong thất cái thầy chả biết mà bà cũng chả, bởi vì bà đến chùa có ai cho bà vào đâu, thầy nhập thất mà có biết ai đâu, có ai được vào đâu. Thế là mà đấy, thầy kể chuyện để cho chị em biết rằng cái tâm của mình có một cái thất thọp thì ở ngoài này Đức Thần đã trông thấy. Thầy chưa dám nói đến Phật người Bồ Tát, thầy cứ nghĩ đến Đức Thần ở xung quanh đấy, đã thấy được cái thất thọp của mình mà đã lo cho mình trọn vẹn. Đây là thầy kể với các con một việc thôi, chứ thực ra điểm thứ nhất là thầy cũng quên nhiều việc, điểm thứ hai là nhớ thì kể nhiều lắm, mất thì giờ lắm. Nhưng mà nói tóm lại kể một việc điển hình để cho các con cứ yên tâm là cứ thành tâm mà tu hành, tự nhiên các ngài xếp đặt cho mình đầy đủ hết các bổn phận, tự nhiên là ở bên ngoài. Thế thầy kể một việc cái ngôi mộ của mẹ thầy thôi, chứ còn trong đời của thầy nhiều việc khác nữa. Mà những cái sự rõ ràng như thế không tin không thể nào không tin được. Rõ ràng là có các vị ở khắp chư không đây xếp đặt cho mình đầy đủ. Năm nay thầy 82 tuổi móm răng sắp hết cái cuộc đời này, thầy cam đoan với các con thì sợ cái tâm mình không tu, mình không thành tâm tu hành. Thế còn nếu một lòng tu tự nhiên tất cả các công việc nó cứ có những cái có như có người gỡ cho mình tất cả, đâu khắc vào đấy, mà lại còn trọn vẹn hoàn toàn hơn là bọn mình tự làm lấy nữa. Thế thì các con cứ yên tâm đi, cứ yên tâm. Thầy đang kể cái gì thầy lang thang là thầy quên mất à, nói đến bước bây giờ đến đấy là bước thứ nhất thầy ôn lại. Cho nên cứ tin có Phật, mà đã có Phật thì có mười phương Bồ Tát thánh hiền, cho nên mình cứ y cứ một mình Phật là mình được tất cả các vị giúp đỡ đầy đủ. Cho nên Phật chính là nơi nương tựa thật sự của mình. Thầy nói về cái việc đơn giản trong đời sống của mình, cái khoan nói đến những cái nghĩa sâu, những cái nghĩa cao, ngay cái đơn giản trong đời sống hàng ngày của mình có sự giúp đỡ tận tình. Thì sợ rằng bởi vì một đấy là cái nghiệp báo của mình, những cái định nghiệp thì các ngài không cứu được, mình phải trả nợ. Chứ còn có thể giúp đỡ, có thể cứu được thì các ngài vẫn giúp đỡ, chứ không phải là chư Phật thành Phật rồi ngồi niết bàn nghĩa là im lặng rồi mặc kệ chúng sanh. Không phải thế đâu, chúng ta có nơi nương tựa thật sự. Thế đấy cái bước đầu tiên tâm tịnh độ niệm Phật A Di Đà, ngài vẫn duyên biến ở khắp tại đây, ngay trong thân mình, tâm mình và ở khắp hư không. Các con muốn hiểu cái nghĩa này cứ học kinh Lăng Nghiêm nhận rõ. Thế rồi đến bước thứ hai là chúng ta theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài dạy chúng mình như bà các con vừa mới tận đây. Không cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai mở được tâm của mình. Đấy. Thế là ngài Nam Mô A Di Đà Phật trở về với Phật A Di Đà, mà rồi thành ra khai ngộ được tâm của mình. Chính mình từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là từng niệm mình trở về tánh A Di Đà của mình. Từng niệm như ban nãy thầy vừa nói, mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn nó lãnh thọ càng sáu trần. Sáu căn đây tức là sáu thức. Chúng ta đã học đã nhiều lần nhận nghĩa sáu thức như sáu căn rồi. Sáu thức tức là nó theo cái nghiệp báo và nó theo cái duyên của y báo mà nó hiện lên những cái hình. Như bây giờ thầy ôn lại, thầy nhắc lại thì em nhớ. Mắt thầy nhìn cái chuông, không phải cái mắt thầy nhảy ra cái chuông, mà cũng không phải cái chuông nó nhảy ra mắt mình. Chúng ta rất là cô đơn, không có tiếp xúc thực sự với cảnh bên ngoài, chỉ có theo cái nghiệp là chúng ta có con mắt của loài người. Chứ nếu mắt kia thì nó lại thấy hình khác, đang là mắt loài người. Rồi ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông, thảm chiếu qua con người vào cái thần kinh của mình. Thằng ở trong mắt của thầy hiện lên hình cái chuông. Vậy là mình thấy, không phải mình thấy cái chuông ở bên ngoài, mà mình đang thấy một cái chuông ở trong mắt của mình. Mà không phải là mình thấy được cái chuông, mà mình thấy cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu qua con người vào cái thần kinh. À, thần kinh nó thấy cái bóng ảnh của cái chuông. Thế là chúng ta thấy ở trong mắt, và chúng ta thấy cái bóng thôi chứ không phải thấy được cái chuông. Mà cái bóng này nó không có phản ảnh tinh thần cái chuông ở ngoài, mà nó theo nghiệp là con mắt người thì cái hình nó lại khác. Con mắt chua cái hình lại khác, con mắt cá cái hình nó lại khác. Cho nên cái bóng này nó theo nghiệp và theo duyên mà nó hiện. Thế chứ nó không có sự thật. Cho nên mình thấy đây gọi là mình thấy theo nghiệp, theo duyên, tức là thấy bằng cái nhẫn thích. Thấy bằng cái nhẫn thích, tức là thấy theo nghiệp, theo duyên. Con cá nó thấy theo nghiệp cá, con chua nó thấy theo nghiệp chua. Cũng ngồi ở trong gian phòng này, chúng ta thấy cái chuông, cái con chuột thì con mắt nó tròn xoay, nó long lanh, nó tròn xoay, đấy, nó lại thấy khách khác. Con rám, cái mắt con rám ở trên cái dây và đấy, nó lại thấy một kiểu khác. Thế cho nên mỗi loài, cho nên cái thấy này là thấy theo nghiệp, theo duyên, gọi là nhẫn thức. Nếu chúng ta theo cái nhẫn thức thì đó là đường sanh tử. Đã, chúng ta phải nhận những cái mình thấy đây là hư vọng, đừng để nó động tâm, mà bền tĩnh sống với cái tánh biết của mình. Biết mình đang thấy, nhưng mà phải biết là những cái mình thấy đây là theo nghiệp, theo duyên, là hư vọng thì mới là có trí. Chứ còn cái tánh giác thì nó cứ biết, nó biết thế. Thế thì mình phải có cái trí biết cái này là huyễn, là không thật. Còn cái tánh giác của mình nó như tấm gương, nó cứ soi, cho nên người ta gọi là vô phân biệt. Thôi thì thầy nói dài dằng rồi các con lại càng thêm rối rắm. Quay lại nói gần cái bài của mình. Thế thì đấy, chúng mình theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng mình thâu nhiếp cả sáu căn. Nhiếp nghĩa là thâu về, chứ không dâng dỡ theo cái nhẫn thức, nhĩ thức là cái hư vọng. Chúng ta thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịch niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là không tin những cái thấy nữa, những cái thấy thì là bóng ảnh hư vọng, những cái nghe đây thì là rung động không khí hư vọng, những cái ngửi cái nếm thì là cảm giác của thần kinh hư vọng, không phải thật. Cho nên chúng ta buông thật, quay về Nam Mô, Nam Mô quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì cái bước thứ nhất chúng ta nương tựa Phật A Di Đà xong rồi, bây giờ đến bước thứ hai là chúng ta cũng vẫn nương tựa ông Phật A Di Đà, nhưng để nhận được ông Phật A Di Đà của mình đang biết nói đây, đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, cái tánh biết của mình nó đồng thể với Phật A Di Đà, nó như Phật A Di Đà không khác, nghĩa là nó cũng đang tiên biến ở khắp mười phương, nhưng nó chưa tổng biến vì mình chưa chứng quả. Cho nên chúng ta không có tổng biến được, chưa hóa thân được, cái này chỉ có Phật mới, Bồ Tát mới có tổng biến. Còn nhưng mà cái pháp thân của mình thì cũng viên biến như Phật không khác. Đấy, thế cho nên cái bước thứ hai chúng ta theo, tức là vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn nương tựa Phật A Di Đà, nhưng mà bây giờ thêm một việc nữa là theo ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó, hầu nhất cả sáu căn tiên Nam Mô A Di Đà Phật mà đồng thời niệm nhận được cái tánh của mình nó đang biết niệm ấy. Đấy, bây giờ theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói thật là ông thọ lập vàng, chúng ta đi trước cái số một ấy, là chuyên nương tựa Phật A Di Đà để cầu nương tựa, cầu sự huân tập của ngài cho giác tỉnh, cho giải thoát và hiện tại và về mai về cực lạc. Còn bước thứ hai thì mình vẫn nương tựa Phật A Di Đà như thế, đồng thời mình thâu nhiếp cả sáu căn. Mà Đức Đại Thế Chí chúng ta niệm ngài, chúng ta niệm rồi Nam Mô Vô Biên Quang Chí Thân Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại là lớn, thế là thế lực, chí viết chí sắc, chí nghĩa là đã đến đây, nghĩa là đã tới, một bậc đại thế lực đã tới đây. Để Đức Đại Thế Chí Bồ Tát tức là một vị đại thế lực đã đến đây, ngài là một bậc đại thế lực, bởi vì ngài vô biên quang khí thì chúng ta cũng vô lượng quang, tin rằng mình có tánh vô lượng quang đấy. Bây giờ chuyên dùng cái vô biên quang khí này để soi như ban nãy thầy vừa nói, không sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ cái tự giác nó chậm. Cho nên bây giờ mình soi Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi mình nghe thật rõ thì mình lại phải soi cái tâm của mình, các thứ vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, ngũ thất tình dục, dục các thứ mà theo cái sáu căn nó hiện lên đó. Thì mình hàng phục hết, bởi vì cái này cần một cái năng lực chăm chỉ chuyên nhất để soi và tạng thức của mình, như ông thợ lọc vàng lọc cho sạch những các cái quặng, cái đất, những các cái nhơ, cái bẩn, bao nhiêu những cái xấu mình lọc cho sạch hết đi. Rồi mình cái tâm nó đang biết nghe, cái tâm nó đang biết nương tựa Phật A Di Đà, cái tâm nó đang biết lọc quặng, lọc quặng đấy, thì cái tâm ấy chính là già, chính là chân tâm bản thánh của mình, chính là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên làm một cái việc này cần phải một cái sức lực rất là chuyên cần và cẩn thận và từng niệm từng niệm. Đây là cái bước thứ hai của tâm tịnh độ, để thanh lọc cái tâm chúng ta hoàn toàn, tiêu sạch những lầm mê, những xấu ác, những nhơ bẩn, kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, vô minh hoặc, tất cả những các thứ chúng ta lọc.